Anh em hãy làm chứng nhân cho Thầy. Giảng lễ cho nhật thứ ba phục sinh. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, tuần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về cái nỗi sợ hãi bất an của các môn đệ. Chúa Giêsu sau khi phục sinh, Ngài đã đến với các ông nhiều lần. Lần nào Ngài cũng nói bình an cho anh em. Nhưng mà sau đó các ông lại tiếp tục rơi vào sự sợ hãi, lại tiếp tục co cụm lại, chứ không phải là đã có đủ bình an đâu. Hình như bình an vẫn thiếu, bình an vẫn có bé hơn so với cái nỗi sợ. Và bình an ấy làm cho các ông đáng lẽ phải hân hoan can đảm, nhưng mà sau khi lãnh nhận bình an rồi các ông vẫn sợ. Và lần này Chúa Giêsu hiện ra, các ông đã có kinh nghiệm Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với mình rồi, vậy mà lần này vẫn kinh hồn bạt vía và vẫn cho đó là cái hồn ma chứ không phải là Chúa Giêsu thật. Nên sau khi nói bình an cho anh em rồi, thấy là chưa đủ, Chúa Giêsu lại phải nói: xem lại gần đây, tay chân thầy đây, có xương có thịt đây, ma làm gì mà có như thế này. Xong rồi cũng thấy chưa đủ nữa, Chúa Giêsu lại hỏi: ở đây có gì ăn không? Và các môn đệ lúc đó mang ra một khúc cá nướng, rồi Chúa Giêsu cầm lấy ăn ngay trước mặt các ông. Theo cái mạch văn kể thì không phải là Chúa Giêsu đói đâu, nhưng mà Chúa Giêsu cố tình ăn một khúc cá trước mặt các ông, để các ông nhận ra Ngài là một con người sống, chứ không phải là một xác chết, một hồn ma bay về vơ vơ vẩn vẩn. Cái mục đích của Chúa Giêsu muốn cho các ông môn đệ nhận ra Ngài đã sống lại thật ấy là vì ngay sau đó chúng ta thấy rất rõ, Chúa Giêsu bảo là anh em phải làm chứng rằng Thầy đã chết và đã sống lại. Và anh em kêu dựa trên cái đó mà kêu gọi người ta sám hối, kêu gọi người ta tin vào Thầy. Vậy thì thưa anh chị em, trên cái nền là một sự sợ hãi, là một sự co cụm, là một sự bất an, là một sự kinh hồn bạt vía, không nhận ra Chúa Giêsu Thầy mình đã phục sinh. Trên cái nền như vậy của những con người rất là yếu đuối, mong manh như vậy, mà Chúa Giêsu đã giao cho một nhiệm vụ quá lớn, một nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Sao Chúa Giêsu không sai các thiên thần làm? Sao Chúa Giêsu không đích thân làm? Hay là Chúa Giêsu có một cách nào đó chọn những con người can đảm đi, mà lại cứ cố gắng mà tìm những con người mà sa ngã hết này đến lần kia, chọn những con người cứ co cụm lại trong sự bất an như vậy, trong sự sợ hãi như vậy? Ta đã thấy Chúa Giêsu có một ý định chính từ những con người mong manh như vậy để mà nước của Chúa, để mà hội thánh của Chúa được rao giảng, chứ không phải là xe tăng, máy bay, không phải là tiền bạc, không phải là bạo lực, không phải là quân đội, không phải là một cái thế lực gì ghê gớm để mà khuất phục người ta, đè bẹp người ta, buộc người ta phải tin, không tin thì giết cho chết. Không, đạo của Chúa lại là một đạo bất bạo lực. Đạo của Chúa lại là lời chứng bằng cuộc sống rằng tôi đã gặp được Chúa Giêsu, đích thân tôi đã gặp Chúa Giêsu, Thầy của tôi cũng là Thầy của anh em, Chúa của tôi cũng là Chúa của anh em. Người ta đã giết Ngài nhưng Ngài đã sống lại, và Ngài yêu thương chúng ta. Ngài chỉ xin chúng ta hãy yêu thương nhau. Đấy, nội dung của đạo chúng ta, lời chứng của đạo chúng ta nó có chừng đó thôi. Và anh chị em thấy, trong mấy tuần lễ liền sau phục sinh, nếu anh chị em chịu khó đi lễ ngày thường thì anh chị em sẽ nghe bài đọc 1 sách Công Vụ Tông Đồ, sẽ thấy cũng mấy cái ông này thôi chứ không phải là ông nào khác, cũng là mấy cái ông hết sức là sợ hãi và co cụm này. Đến khi mà được Thánh Thần xuống rồi thì các ông can đảm vô cùng, thưa anh chị em, đi ra mà rao giảng, đứng giữa đền thờ mà giảng, mà lời rao giảng của các ông quay đi quẩn lại cũng có nhiêu đó à. Cái đấng mà anh em đã giết chết đấy, đấng ấy sống lại rồi đấy, tôi đã thấy tận mắt, tôi đã cùng ăn cùng uống, tôi đã sờ chạm vào Ngài, tôi biết chắc chắn rằng người đấng ấy đã sống lại. Và nhiều anh chị em, trong số anh chị em đây, cũng sẽ thấy được cái điều đó. Tôi làm chứng bằng điều đó. Vậy thì thôi, anh em sám hối đi. Đấng ấy đã chết cho chúng ta đấy, và bây giờ đã phục sinh cho chúng ta đấy. Sám hối đi, quay trở về và tin vào lại đi. Thì lạ thay, có những cái bài giảng mà trong một ngày người ta trở lại đạo Chúa 5-6 ngàn người, chỉ tính đàn ông, chưa tính đàn bà và trẻ em. Cái đây mấy hôm có một bạn trẻ trên đường lái xe chở tôi đi, thì mới nói: trai cha, tại sao ngày xưa Chúa Giêsu với các môn đệ giảng làm sao nhỉ? Ở trong nhà thờ này chúng ta có chừng 1 ngàn người, mà không có micro này là tiêu, không có cách nào mà nói. Mà là ở trong nhà thờ, trong khi Chúa Giêsu và các môn đệ giảng ở ngoài trời, có khi cũng ở trong đền thờ, có khi trong một cái hội đường, nhưng mà đa số là ở ngoài trời, trên một quả núi, trên một quả đồi mênh mông như vậy, mà mấy chục ngàn người nghe. Bạn ấy hỏi tôi là sao vậy cha, làm sao mà nói được chuyện đó. Tôi bảo chịu thua, không giải thích được. Không giải thích được là một con người bé bỏng, nhỏ bé như vậy mà có thể có một cái sức mạnh làm lan tỏa tin mừng một cách lạ lùng như vậy, mà cách đây 2000 năm, chứ không phải là bây giờ, thưa anh chị em. Thế mà bây giờ chúng tôi còn phải lệ thuộc vào hệ thống âm thanh, hệ thống ánh sáng. Anh chị em phải ngồi đâu đó, không có bị ồn ào gì cả, thì anh chị em mới nghe được lời giáo giảng. Vậy mà có khi nghe xong rồi nó trôi đi đâu mất. Trong khi đó, những con người ngày xưa 2000 năm trước thì hàng chục ngàn, hàng vạn người như vậy mà nghe xong rồi khóc, nghe xong rồi quỳ gối xuống sám hối và xin nhận phép rửa trở về với Chúa. Xong rồi các môn đệ mà giảng xong như vậy đó, mệt lắm chứ. Chúng tôi làm lễ giảng lễ cho anh chị em xong một cái lễ, người nó bã ra mồ hôi đớp đầm đìa. Các môn đệ ngày xưa chắc còn mệt nhiều hơn thế, nhưng mà về đâu có được nghỉ. Ra một cái là ta chộp cổ bắt liền, nhốt vào trong tù. Nhốt vào trong tù rồi xiềng xích lại đàng hoàng đó, thưa anh chị em. Rồi đến nửa đêm cái thiên thần đến tháo xiềng cho xích, lại thả ra cho các ông đi. Các ông lại không có sợ đâu, không có về nhà đâu, lấy như trước đâu, mà lại tiếp tục ra và lại giảng. Đến mức mà đám lãnh binh của đền thờ đến gặp các thượng tế bảo: ô, những người mà các ông giao cho chúng tôi đang xiềng xích để chúng tôi vào mở ngục ra thì không thấy đâu, mà bây giờ đi ra ngoài đền thờ thì thấy mấy ông đang đứng giảng, giảng ngon lành. Thế là đợi mấy ông giảng xong bắt tiếp đem nhốt vô. Anh chị em thấy cũng vẫn là những con người đang co cụm lại, thì bây giờ tự nhiên tung hoành. Cũng là những con người như thể là bị chết bẹp xuống, chết dí xuống, thì bây giờ đứng dậy, trỗi dậy hiên ngang. Cũng là những con người đang câm như hến sợ hãi, thì bây giờ mở miệng tuyên xưng. Anh chị em nghe lại bài đọc của ngày hôm nay, sách Công vụ tông đồ. Hôm ấy ông Phêrô lên tiếng nói với dân chúng rằng: thưa đồng bào Israel, đấng mà chúng anh em đã nộp, là Đức Giêsu Kitô, đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và là đấng công chính, lại đi xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Và về điều này chúng tôi xin làm chứng. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em vậy. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng các ngôn sứ. Đấng Kitô của người phải chịu đau khổ. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Vậy là cuối cùng thì bình an của Chúa Giêsu vẫn thắng, anh chị em. Mở đầu chúng ta thấy bình an của Chúa Giêsu nói đi nói lại, nói nhiều lần với các môn đệ, mà nó cứ như nước đổ đầu vịt, nó trơ ra. Các ông vẫn sợ hãi, vẫn co lại. Nhưng mà cuối cùng bình an của Chúa đến chan hòa trong Thánh Thần, thì các ông bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Và đạo của Chúa Giêsu đã khởi đi như vậy. Đạo của chúng ta không khởi đi từ một cái gì hoành tráng, không khởi đi từ một cái gì là anh hùng, không khởi đi từ một cái gì là đầy quyền lực thế gian, nhưng bắt đầu từ những ông môn đệ chỉ vừa mới kịp ra khỏi nỗi kinh hoàng mà thôi. Khởi đi từ cái nỗi sợ hãi, họ đã đứng dậy để mà loan báo, để làm chứng, để đi khắp mọi nơi và rao giảng tin mừng. Đến nỗi mà tin mừng ấy đã lan sang cả nước Việt Nam chúng ta. Rồi chưa hết, vẫn đang tiếp tục lan đi khắp mọi nơi. nhà dòng của chúng tôi trong suốt một tuần lễ vừa qua là họp công hội, mấy trăm anh em trong nhà dòng bầu ra cuối cùng được 30 người như là đại biểu quốc hội vậy đó. Chúng tôi ngồi họp với nhau để mà xác định được cái đường hướng của nhà dòng mình giữa cái dòng chảy lịch sử, giữa những biến cố ngổn ngang của xã hội hôm nay. Dòng chúng tôi có mặt là do Chúa sai bảo, do Chúa giao nhiệm vụ, chứ không phải khơi khơi đến chơi ở giữa thế gian này, nhưng mà là giữ một nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ ngày xưa: về những điều này anh em hãy làm chứng nhân cho thầy. Thì ngày hôm nay ở giữa một cái xã hội bát nháo và nhiễu nhương mà lung tung tham nhũng bất công như thế này, thì nhà dòng chúng tôi có mặt để làm gì? Chúng tôi sẽ phải nói gì và làm gì? Nên chúng tôi phải bàn với nhau và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để cuối cùng xác định được. Thì cuối cùng chúng tôi vẫn tái xác định lại, tái xác nhận lại những gì mà từ nhiều công hội trước. Đó vẫn là đứng về phía người nghèo. Không phải là anh em chúng tôi anh hùng đâu. Thú thật chúng tôi cũng y như các môn đệ như thế này thôi. Cũng sợ hãi, cũng co cụm lại thôi. Cũng biết sợ chứ. Mình là đâu có phải mình đồng ra sắt gì đâu. Nhưng mà một khi đã nghe được lời của Chúa bình an cho anh em, và sau đó chính Chúa Giêsu bảo anh em là chứng nhân cho thầy, thì chúng tôi bắt đầu đỡ sợ, bắt đầu không còn co cụm lại nữa, và bắt đầu tỏa ra để nói với anh chị em. Nên chúng tôi xác nhận lại, chúng tôi phải đứng về phía người nghèo, và ưu tiên số một, đã ưu tiên tức là chọn trước hết rồi, mà lại còn ưu tiên hàng đầu, ưu tiên số một của chúng tôi là loan báo tin mừng cho người nghèo mà là người dân tộc thiểu số anh chị em. Đương nhiên như vậy không phải là quên những người dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng là dân tộc Cờ Inh. Chúng tôi vẫn hay nói đùa như vậy, dân tộc Kinh là dân tộc Cờ Inh, cái dân tộc mà suốt ngày đọc kinh, cũng không quên anh chị em đâu. Nhưng mà nếu mà có buông anh chị em ra, anh chị em không chết, nhưng mà còn có cả một cái khối đông, cả 100.000 người dân tộc thiểu số ở khắp mọi nơi. Ngày xưa chỉ có người dân tộc ở vùng Tây Nguyên, Gia Rai, nhưng mà Cờ Ho là chúng tôi đã dấn thân trong mấy chục năm liền. Bây giờ hóa ra ngổn ngang bao nhiêu nơi, những người dân tộc cũng lại gọi đến. Rồi cả ở miền Bắc, những người dân tộc Hơ Mông, những người Tày, Thái, Mường, những người gọi là Nùng, Tày ở phía Bắc. Rồi còn ở phía miền Đông này lại còn có những người Khmer. Ở đâu họ cũng đến níu áo chúng tôi, có cái gì cho chúng tôi không? Mà không phải họ đến vì họ nghèo, họ đến vì đòi cứu trợ, họ đến vì xóa đói giảm nghèo đâu. Họ đang có một nhu cầu về tâm linh lạ lùng. Nên đang lúc mà người ta tìm cách đập cho mấy linh mục mấy trận trọng thương, người ta đập phá những cái nhà công tác từ thiện, thì chúng tôi lại phải xác nhận rằng không, người nghèo vẫn là nơi chúng tôi tìm đến. Nếu cần chúng tôi cũng sẵn sàng bị đập, bị bắt, bị phá vỡ, bị đánh đòn đủ thứ chuyện, và Thiên Chúa sẽ lại mở cửa xiềng xích ra. Và một khi như các tông đồ Phêrô vậy đó bước ra, chúng tôi lại tiếp tục rao giảng. Bởi vì chúng tôi không phải là kẻ anh hùng đâu, nhưng mà bởi vì chúng tôi là những người làm chứng cho Chúa Giêsu ở giữa thế giới ngày hôm nay. Hôm trong suốt sáng sớm hôm nay cho đến sát giờ lễ, chúng tôi vừa mới đi một chuyến đi mà có tiền của anh em giúp đỡ. Tôi đến thăm một cái trại tù, nấu cho họ một bữa ăn thật ngon. Hôm nay là nấu bún mọc, họ ăn một tô bún mọc to, sung sướng. Nhưng mà cái chính là chúng tôi có dâng được một thánh lễ với họ. Thì nhớ lại cái sự tích làm sao mà ngày hôm nay tự nhiên ở giữa một trại tù của một đất nước xã hội chủ nghĩa mà một ông cha lại vô đó mà dâng lễ, mà giải tội, rồi mấy ông thầy lại đứng hướng dẫn sám hối, lại đến để mà ôn lại giáo lý, rồi tặng ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, rồi cả một cái cộng đoàn như vậy đọc to kinh của sự sống để cầu nguyện cho những người ở ngoài đời, những người đang sống sung sướng đừng có phá thai, những người tù ở trong đó lại cầu nguyện cho những người không bị tù để đừng có rơi vào bóng tối của sự dữ. Ở đâu mà có một cái chuyện lạ lùng như vậy anh chị em? Hóa ra nó khởi đầu cũng lại là từ một chứng nhân. Ở trong số các cán bộ làm việc ở trong cái trại ấy có một chị là giáo dân. Chị bấy lâu nay cũng không ai biết là chị là người có đạo, âm thầm thôi. Thế rồi một hôm ở trong cái trạm xá có những người yếu đau sắp chết, hấp hối, thì mới biết chị này là người có đạo. Thấy có cái mẫu ảnh nhỏ nhỏ đeo ngực, biết là người có đạo. Nói cô ơi, tôi sắp chết rồi, kiếm cho tôi một linh mục để xưng tội và sức dầu. Thế cái chị này, chị sợ lắm, chị lo lắm, làm sao mà dám làm cái chuyện đó. Nhưng mà lại có một cái sự thúc bách nào đó từ những con người sắp chết, từ những con người bỏ đi, từ những con người tuyệt vọng, từ những con người sợ hơi sợ hãi hơn ai hết, bị bắt bớ, bị nhốt lại, nằm ở trong đó chờ chết. Những con người ấy lại bật lên cái tiếng nói cho chúng tôi gặp được Chúa Giêsu. Thì chị này cũng nở từ một nỗi sợ hãi như vậy, đúng y như là cái trình tự nãy giờ chúng ta nói đó, sợ hãi. Bấy lâu nay giấu đi, không ai biết mình là người Công giáo. Thì bây giờ chị ấy bắt đầu đi tìm một ông cha để bí mật đưa ông cha đó là ông cha dòng Francisco, ông cha Tuấn, để đưa ngài vào giống như là đưa một người thân, người quen đi vào trong cái trại đó rồi đi thăm gia đình của chị. Thăm xong rồi chị khéo léo chứ đưa đến trạm xá, xong rồi rất là kín đáo để sức dầu giải tội cho đúng cái ông mà xin được những cái bí tích cuối cùng. Thế thì mọi sự được cử hành tốt đẹp, không ai biết gì cả. Ông cha bước ra cửa cái trạm xá thì hai ba người nữa giơ tay: ông cha ơi, tôi biết ông cha rồi, tôi cũng có đạo nè, cho tôi sức dầu, ô tôi cũng không biết chết lúc nào. Ông cha sợ không? Sợ chứ, mình đi vào đây bí mật mà bây giờ người ta hô to lên ông cha rồi, có quyền từ chối, có quyền bỏ chạy, cũng lại có một nỗi sợ hãi co cụm lại, nhưng mà lại có một tiếng nói bình an thế nào đó để đứng lại sức dầu cho từng người một, xong rồi ra về. Mọi sự tưởng là êm, hóa ra đâu có êm, có người mách lên tới ban giám đốc. Ê, một tuần sau cái chị ấy bị gọi lên, giám đốc hỏi: tại sao chị làm chuyện này mà không xin phép tôi? Chị này bảo: thôi rồi, xong vậy là tiêu rồi. Và dạ thưa các ông, chúng tôi biết là có xin cũng không được, thế thôi chắc ăn nhất khỏi xin, nhưng mà bây giờ các ông biết rồi thì chúng tôi đành chịu. Mà không không không, tôi không hề cấm chị đâu, tôi gọi chị lên để tôi nói với chị là từ đây về sau nếu cần như vậy thì mời một ông linh mục vào đàng hoàng tử tế trước khi xuống trại ghé thăm tụi tôi, chào hỏi nói chuyện một tí, chứ đừng có làm chuyện gì bí mật mà kín đáo như vậy rồi người ta truyền tai nhau, người ta mách thế này thế kia lên là tôi lại chịu trách nhiệm mất công. Thôi lên đi, chị yên tâm. Trong những ngày vừa rồi trước khi gọi chị lên, chúng tôi đã điều tra thì cái thấy cái trại đó, cái trạm xá đó, sau khi có một ông linh mục kín đáo vào đó sức dầu thì tự nhiên cái trạm xá ấy nó đổi khác, nó có một cái bình an gì đó, nó có một cái niềm vui gì đó, mà những con người ấy đã chết trong bình an, những con người không bạo động, những con người không la hét, những người không chửi rủa, không cảm thấy tuyệt vọng nữa. Chúng tôi thấy rõ ràng đây là một nhu cầu tâm linh. Vậy từ đây về sau chị cứ mời ông cha vào đi. Ông cha lại tiếp tục vào một thời gian, rồi ngài đổi đi cộng đoàn, ngài đổi xuống Cần Thơ. Thế rồi tôi không biết làm sao, không còn cha nào nữa. Thì đúng lúc đó những người tù ở trong đó có một nhu cầu, lại nói với chị lại lên xin giám đốc là có cách nào không, có nhiều người tù muốn xin có thánh lễ, lâu lắm rồi, mười mấy hai chục năm nằm trong trại nhốt ở đây không có lễ. Đây là những người bị giam mà không có án, đây là những người lòng lề đường, những người bị dọn dẹp làm sạch lòng lề đường của thành phố này thì không có án, mà không có án thì không biết làm sao mà có thể về được. Giờ khao khát có thánh lễ thì ông thấy làm sao mà cứ mời cha vào đây dâng lễ. Thế là người ta đi hỏi thì có một người đã chạy đến dòng Chúa Cứu Thế thì gọi đến chúng tôi ngạc nhiên ấy. Phản ứng đầu tiên của mình là sợ, nhưng mà lại cũng có một cái tiếng nói nào đó bảo bình an cho anh em. Tại sao mình lại sợ hãi? Thế là mấy anh em dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên chúng tôi đã đến, và cho đến nay chắc là gần 10 lần chúng tôi đã được vào đống đó. Mỗi một lần như vậy lại nấu một bữa ăn cho cả ngàn người ăn, rồi dâng thánh lễ cho 150, khoảng 150 người tù cả nam lẫn nữ, các bạn trẻ nhóm Fiat và các ông các bà trong nhóm bảo vệ sự sống của Sài Gòn này ngồi chan hòa, ngồi xen kẽ với họ, hát thánh ca với họ, rồi ôn giáo lý với họ, tặng sâu chuỗi, rồi giải tội cho họ, rồi dâng thánh lễ. Thưa anh chị em, đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần, đó là sứ vụ làm chứng cho Chúa Giêsu để mà loan báo một tin mừng, kêu gọi người ta sám hối, được chữa lành và tin vào Thiên Chúa. Thưa anh chị em, tôi kể ra tất cả những chuyện ấy không phải để khoe, không phải để báo công, nhưng mà là để làm chứng với anh chị em rằng ở chung quanh chúng ta luôn luôn đang chờ đợi, đang có một nỗi thao thức, đang có một cái khao khát, đang có một sự bất an nào đó của xã hội, của hoàn cảnh sống chung quanh, để người ta chờ chúng ta. Có những người chờ không được, họ lại họ níu áo chúng ta, họ nắm tay chúng ta, họ bảo có gì không cho chúng tôi, không cho chúng tôi gặp Chúa Giêsu đi, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Chúng ta sẽ nhớ lại lời này của Chúa Giêsu: bình an cho anh em, anh em hãy là chứng nhân cho thầy về những điều này. Vậy thưa anh chị em ngày mai cũng trở về với cuộc sống của mình. Có rất nhiều anh chị em xa quê làm trong các quán ăn, làm ở trong các cái phân xưởng, hay là giúp việc nhà. Những anh chị em khác không phải là người nghèo lắm, nhưng mà chúng ta cũng là người xa quê, chúng ta đang mưu sinh lập nghiệp, đang đi học, đi làm một công việc gì đó ở trên đất Sài Gòn này. Anh chị em nhớ có một tiếng nói của Chúa Giêsu ngày hôm nay trong thánh lễ nói với anh chị em: qua miệng của chúng tôi bình an cho anh chị em, và Ngài mời gọi anh chị em cũng làm chứng cho Ngài ở giữa thế gian ngày hôm nay, một thế gian tưởng là vô thần nhưng mà lại có một cái gì đó khao khát một vị thần, tưởng là một cái thế giới mất hút không còn đạo nữa, nhưng hóa ra có một cái nhu cầu tâm linh hết sức mạnh. Bởi vì khi mà người ta đã loại bỏ Chúa ra thì đó là một xã hội bất an, một xã hội nhiễu nhương, một xã hội bất công, một xã hội đầy sợ hãi. Thì chính khi đó cần hơn ai hết một lời loan báo cho thế giới ngày hôm nay: bình an cho anh chị em. Amen.